Radio mở.
Thưa quý vị, thưa các bạn, gỏi gà măng cụt đã trở thành món ăn gây sốt và được săn tìm nhất thời gian qua. Trên nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt là các trang mạng xã hội, liên tục xuất hiện hình ảnh và video giới thiệu món ăn này và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của cộng đồng.
Nhiều người đặt câu hỏi, điều gì đã khiến cho gỏi gà măng cụt trở thành món ăn dẫn đầu xu hướng, được yêu thích và có sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy trong cả môi trường ảo lẫn đời thực? Nông sản Việt có thể tạo ra phương cách bán hàng mới nhờ khai thác đặc sản vùng miền, kết hợp sáng tạo những món ăn mới lại như thế nào? Truyền thông nói chung, đặc biệt là mạng xã hội cần hỗ trợ đắc lực ra sao trong việc quảng bá ẩm thực của mỗi địa phương tới các thực khách cả trong nước và bạn bè quốc tế. Nông dân và những người kinh doanh trong ngành hàng ăn uống Việt Nam sẽ hưởng lợi gì nếu chúng ta có sự đầu tư cùng cách làm bài bản và khoa học hơn?
Đây sẽ là nội dung được đề cập ngay sau đây với sự tham gia của nhà báo Cao Huy Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Hải Quân bắt đầu Studio M.
Trước tiên xin được cảm ơn nhà báo Cao Huy Thọ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
Dạ, xin chào anh Hải Quân cùng khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
Vài tuần trở lại đây ạ, thì gỏi gà măng cụt với vị chua và thanh lạ miệng bỗng trở thành một món ăn được đón nhận và hưởng ứng nồng nhiệt. Và sau đây là cảm nhận của một số người dân mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh ghi được.
Trước giờ thì tôi chỉ nghe đến các loại trái cây khi mà ăn đã chín. Lần đầu nghe được cái món gỏi gà măng cụt làm từ măng cụt còn non còn sống. Có lẽ đây cũng là một cái đa dạng trong cái văn hóa ẩm thực của từng vùng miền, từng địa phương.
Theo ý kiến cá nhân của mình thì món gỏi gà măng cụt là một món ăn thật sự rất là sáng tạo, thu hút được khá là nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây. Ẩm thực Việt Nam xưa nay vốn dĩ đã rất là phong phú rồi, và với sự sáng tạo không ngừng nghỉ thì khiến cho ẩm thực Việt Nam càng ngày càng trở nên đa dạng hơn.
Không phủ nhận là mạng xã hội giúp cho việc quảng bá các món ăn, các đặc sản vùng miền trở nên dễ dàng hơn và được nhiều người biết đến hơn. Đặc biệt là như gần đây thì cái món gỏi gà măng cụt, xem những hình ảnh qua mạng xã hội thì chính bản thân tôi cũng thấy khá là hấp dẫn và cũng rất là muốn tìm để thử. Tôi nghĩ mạng xã hội cũng là một cái kênh quảng bá văn hóa, ẩm thực, du lịch rất là hiệu quả.
Dạ vâng, chỉ cần gõ gỏi gà măng cụt ở trên trang web tìm kiếm Google đấy ạ, thì chúng ta sẽ thu về gần 3 triệu rưỡi kết quả. Thưa nhà báo Cao Huy Thọ, ông có ngạc nhiên về cái cơn sốt gỏi gà măng cụt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong suốt nhiều tuần qua?
Thưa anh Hải Quân cùng khán giả có theo dõi chương trình, thú thật bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ. Tại vì thật lòng mà nói thì cái món gỏi gà măng cụt này là gọi là về một cái gọi là sáng tạo mới, thì tôi không cho là sáng tạo mới, bởi vì tôi nhớ đúng như mọi người nói là khoảng hơn 20 năm trước là ở Lê Thiêu đã xuất hiện cái món này rồi. Mà và trong những khi mà bắt đầu nó nổi lên câu chuyện này thì tôi cũng ráng đi tìm hiểu thêm từ những đầu bếp rất là nổi tiếng, những người rất là am hiểu trong vấn đề là ẩm thực, thì người ta mới kể cho biết các bạn. Thật sự ra mà nói về Lái Thiêu thì thở xa xưa, tức là phải vỡ chừng 30-40 năm trở về trước nữa, thì Lái Thiêu là một thủ phủ về trái cây nói chung và đặc biệt với quả măng cụt nói riêng. Còn hiện tại thì ở đây không còn là một cái nơi nổi tiếng về trái cây, mà thay vào đó là phải các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long như là Tiền Giang, là Đồng Tháp, là Cần Thơ, thì đó là mới là những cái nơi có trồng măng cụt nhiều. Thì những cái người lớn tuổi mà rành về ẩm thực và cây trái của ở Lái Thiêu thì cho tôi biết là cái xuất xứ của nó là các cái nhà vườn, khi mà những cái cành mà nó bị gió quật ngã rồi đó, khi mà đến mùa trái măng cụt thì nó bị quật ngã, thì người ta tiết những cái trái non đó, và rồi người ta mới thử một cái thử rất là tình cờ của những người nông dân, bỗng dưng thì nó xuất hiện cái món đó. Và đã mấy chục năm qua thì nó không có phải là lạ lùng gì, cứ đến vào cái mùa đầu mùa của măng cụt thì ở những cái nhà hàng, những cái quán ăn bình dân thôi ở cái khu vực ở miền Nam này thì đều có cái món gỏi gà măng cụt cả. Nhưng mà đúng là thật sự một cái sự rất là bất ngờ khi mà nó trở thành một cái gì nó rất là nổi tiếng, nó trở thành một cái làn sóng rất là kinh khủng. Như hồi nãy anh Hải Quân vừa nói là chúng ta gõ cái là ra hơn 3 triệu kết quả. Tôi cũng muốn hỏi anh Hải Quân có biết rằng là cái tái măng cụt này nó còn có một cái tên rất là tuyệt vời nữa, mà cái này là phải nói là ở xứ Huế, tôi thì dân gốc Huế, thì không biết có bao giờ anh nghe tới cái tên là quả giáng châu chưa?
Dạ, chúng tôi cũng có nghe qua một cái tên rất là hay đúng không thưa anh?
Vâng, tôi nghĩ có đôi khi nói rằng gỏi gà giáng châu thì đôi khi nghe nó còn có thể nó còn hấp dẫn hơn cả gỏi gà măng cụt nữa đấy.
Dạ vâng, nó gợi cảm và nó cũng gợi cảm sự tò mò nữa đúng không anh?
Vâng.
Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả cũng muốn được biết rõ hơn đấy, anh có thể phân tích rõ hơn theo anh thì điều gì đã khiến cho gỏi gà măng cụt từ một cái món ăn địa phương được ít người biết đến ở tỉnh Bình Dương có từ cách đây khoảng 20 năm đấy, nó bỗng trở nên nổi tiếng và được săn tìm ở khắp trong Nam ngoài Bắc bất chấp cái giá cả tăng vọt như vậy ạ, thưa anh?
Theo cái góc nhìn của riêng tôi thì tôi nói đây là cái hiệu ứng từ các cái trào lưu xuất xứ từ mạng xã hội, và tôi nói cụ thể ở đây đó là TikTok. Thì rõ ràng cái này là chúng ta đã thấy riêng trong cái sự cái trào lưu này á, là xuất xứ là từ một số các TikToker là đi quảng bá về, và chúng ta cũng đã từng thấy có những bạn trẻ TikToker đi review một số các cái quán ăn, khen thì lập tức cái quán đó nó nổi lên, chê thì lập tức quán đó bị ảnh hưởng rất là nặng. Mà vừa qua là cũng đã tạo nên cái làn sóng tranh cãi về cái việc một cô TikToker nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, khi mà cô này bước tới quán nào mà khen thì lập tức quán đó lên như diều, mà cô này chê thì lập tức bị ảnh hưởng. Thì tương tự như vậy, như một cái sự tình, tôi cho là một sự tình cờ thôi, thì đẩy cái khi mà bắt đầu vào mùa măng cụt thì là đi trải nghiệm về cái món ăn là gỏi gà măng cụt này, và cứ như thế là nó bắt đầu nó được nhân rộng, nó được lan truyền và nó trở thành một cái hiện tượng rất là mạnh mẽ như trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta cũng thấy, thì tôi cho rằng là đây là một cái hiệu ứng từ mạng xã hội, cụ thể ở đây là TikTok.
Dạ vâng, và nó không chỉ gây sốt ở trong nước mà măng cụt xanh thì cũng đã trở thành một cái nguyên liệu được nhiều người Việt ở Mỹ săn đón để mà làm món gỏi gà, với giá bán ở trên nhiều diễn đàn mạng là lên tới hơn $120 một kg, tức là gần 3 triệu đồng cho 1 kg ạ. Và cái làn sóng của gỏi gà măng cụt ấy thì cũng đã kích cầu tiêu dùng cho nhiều món ăn tương tự như là gỏi gà chôm chôm này, gỏi gà mãng cầu này, gà dâu Hạ Châu hay là gà om khoai lùn. Và gần đây thì món chả mãng cầu cũng được rất là nhiều bạn trẻ ưa chuộng, và nhiều cái đồ ăn thức uống được chế biến từ cái loại trái cây này thì cũng trở thành xu hướng và được nhiều người dân đặc biệt là yêu thích ạ. Có một số chuyên gia về thương mại điện tử và ngành đồ ăn thức uống có nhận định đạt là nông dân nước ta hoàn toàn có thể tạo ra được những cái xu hướng gây bão mạng xã hội như là gỏi gà măng cụt hay là trà mãng cầu, và từ đó thì thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là những cái đặc sản vùng miền đấy ạ, để mà họ có thể tạo lập kinh tế bền vững mà không thụ động vào thương lái, và để tránh cái câu chuyện là nông sản được mùa mất giá kéo dài suốt thời gian vừa qua. Thì xin được hỏi quan điểm của anh ạ.
Thưa anh Hải Quân, tôi thì tôi cho rằng là cũng cần phải bình tĩnh một chút. Thì chúng ta hãy xem ở đây nó có một số cái điều là cũng phải là nói nó có như một cái sự hên may mắn nữa. Vì như anh vừa nhắc thì hiện nay là tôi thấy đặc biệt là ở phía Bắc là bắt đầu là mùa mận hậu, thì cũng bắt đầu có xuất hiện gỏi gà mận hậu rồi đấy.
Dạ.
Nhưng mà xem ra, tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là cái món ăn đó nó được đẩy lên, nhưng mà nó có phù hợp hay không cái đặt. Thì khi đó nó mới, chứ còn mà nếu như chúng ta đẩy lên nhưng mà nó không phù hợp, người ta ăn vào người ta cũng không thích lắm, thì là rõ ràng cũng khó mà thành công. Còn để giải thích cho đến tận cùng thì tôi cho rằng là nó cũng có một cái yếu tố may mắn. Còn cái việc mà như anh Hải Quân có đề cập thì bây giờ nó trở thành một cái làn sóng để rồi những người Việt, cái bà con Việt Kiều ở nước ngoài đặt mua lên tới giá cả $200 một kg măng cụt xanh đó, thì tôi cho rằng là đó là một cái sự hiếu kỳ thôi. Rồi chưa kể là những cái món ăn đó nó có thể gợi nhớ về một quê. Thì tôi có trò chuyện với một bạn khá trẻ, khá nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, đó là bạn Đỗ Nguyễn Hoàng Long, từng đoạt giải là Á quân MasterChef năm 2017, và hiện nay bạn là thành viên của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam. Thì chúng tôi và bạn Long cũng đã có trò chuyện nhiều về cái câu chuyện này. Chúng tôi nghĩ rằng là tôi và Long thống nhất với nhau một cái điều là những cái trend, những cái món ăn theo cái kiểu như gỏi gà măng cụt thì nó có lẽ nó giúp ích lớn nhất không phải là cho lĩnh vực ẩm thực mà nó phải là giúp ích lớn nhất là cho du lịch. Tôi nói ví dụ như rõ ràng là những cái vùng có trái măng cụt thì chắc chắn khi đi đến đó du lịch trong cái thời điểm vào khoảng tháng 4, tháng 5 thì như vậy thì cái những cái món ăn gắn với một cái loại trái cây đặc sản của địa phương thì đó nó sẽ hút thêm, nó tạo thêm cho cái giá, cái sản phẩm mới một chút lạ cho cái du lịch. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì cái câu chuyện là ví dụ như vùng bưởi Tân Triều, rồi là các cái, tại vì bưởi cũng là một cái trái cây mà có thể chế biến ra những cái món gỏi cũng rất là độc đáo, thì nếu như mà chúng ta tận dụng tốt thì nó cũng sẽ tạo nên được những cái giá trị cộng thêm để giúp cho du lịch của địa phương đó. Còn bao nhiêu năm làm truyền thông thì tôi vẫn hay suy nghĩ đau đớn về những cái điều mà tôi vẫn hay trao đổi với rất nhiều người. Tôi cũng tán thành với cái cách đặt vấn đề của anh Vinh, đó là các nhà vườn, các nhà nông chúng ta không phải chú ý nhiều đến cái câu chuyện làm sao gắn bó với các chuyên gia về truyền thông để tạo nên những câu chuyện, mà tôi vẫn ngưỡng mộ về cái câu chuyện của người Nhật. Tôi nói ví dụ như cái thịt bò Kobe thì dĩ nhiên nó ngon, nó độc đáo thật đấy, nhưng mà rõ ràng nó tới một cái mức như là một cái huyền thoại, thì cái đó là do cái cách của người Nhật họ kể câu chuyện quá hay. Ví dụ như là nuôi con bò Kobe là phải cho uống bia, phải nó có massage, nghe nhạc Mozart thì nó mới tạo ra được những lợi, thì rõ ràng hay là họ có rất nhiều những cái sản phẩm khác. Ví dụ như cái trái dưa lưới, một trái dưa lưới trên thế giới này chỉ có người Nhật mới có thể bán được, quả dưa lưới có lên đến cả hàng ngàn đô la. Tại vì sao? Họ kể về những cái câu chuyện một cây dưa lưới ở một cái vùng đất đó hết sức trong lành, đầy đủ dinh dưỡng phù hợp với cây dưa lưới, và mỗi một dây dưa lưới như vậy thì người nông dân chỉ giữ lại một quả. Cứ mỗi sáng sớm thì người nông dân sẽ ra ngồi vuốt ve trò chuyện tâm tình với quả dưa, xem quả dưa như là một con người, như là một đứa con. Cho nên chính những câu chuyện đó nó đã đẩy cái trái dưa lưới đó, và không phải là một hai món. Tôi cũng còn có một lần tôi cũng rất là ấn tượng khi mà cái quả xoài mà họ gọi là mặt trời phương đông, một cái quả xoài thật lòng mà nói tôi cũng đã từng được nếm, tôi thấy nó không hơn được gì, nó không ngon hơn cái xoài cát Hòa Lộc của Việt Nam chúng ta, nhưng mà thứ nhất nó có một cái màu đỏ rất là độc đáo, cái thứ hai là cũng tương tự như vậy, người ta kể những câu chuyện nghe nó rất là huyền hoặc, nó nghe nó rất là ly kỳ về cái trái xoài mặt trời phương đông đó, và nó cũng đã được bán giá 500-700 và thậm chí cả ngàn đô la. Vì vậy trong marketing, trong truyền thông, cái câu chuyện mà mỗi một sản phẩm được kể chuyện về nó, làm sao tạo ra một cái câu chuyện thú vị, ly kỳ, hấp dẫn cho cái sản phẩm đó, thì nó luôn được có một cái giá trị cộng thêm rất là lớn lao cho sản phẩm đó. Và tôi nghĩ đó là cái điều mà người Việt nói chung và người nông dân của Việt Nam nói riêng là rất yếu trong cái khâu đó. Thì tôi nghĩ rằng là với những bài học từ người Nhật, với những câu chuyện thực tế từ gỏi gà măng cụt chẳng hạn, thì có lẽ hội nông dân rồi những tỉnh mà mạnh về nông nghiệp là nên phát triển về cái việc làm sao sáng tạo nội dung cho những cái sản phẩm của mình.
Dạ vâng, đúng như là nhà báo Cao Huy Thọ vừa mới phân tích, rõ ràng là Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những loại trái cây tươi ngon, có rất là nhiều những loại nông sản chất lượng. Thế nhưng vấn đề là chúng ta lại đang thiếu những cái món ăn độc đáo, mới lạ và đặc biệt. Như nhà báo Cao Huy Thọ vừa mới phân tích sâu, đó là chúng ta hơi bị thiếu về phần kể những cái câu chuyện về các cái loại trái cây hay các cái loại nông sản đó. Vậy theo ông đã thì nông dân có thể kết hợp với các cái nhà sáng tạo nội dung này, hay là với các cái doanh nghiệp trung gian để tạo xu hướng, để kể những cái câu chuyện và để thúc đẩy bán hàng như thế nào ạ? Và chúng ta cần thêm những cái sự hỗ trợ của các cái ban ngành ra sao trong vấn đề này ạ?
Việt Nam hiện nay chúng ta cũng có những cái bạn YouTuber đi làm các cái chương trình review về ẩm thực. Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn ra một điều là cái cách làm, cái chương trình được sản xuất nó chưa thật sự gọi rằng là chuyên nghiệp và hấp dẫn. Tôi lấy một cái so sánh, ví dụ như Trung Quốc. Tất cả những ai mà có quan tâm tới vấn đề ẩm thực chắc chắn sẽ không thể nào không biết đến cái nhân vật Lý Tử Thất, nhân vật điền ca của một cô gái rất là có một cái cái ngoại hình rất xinh đẹp nhưng mà là rất là mạnh mẽ, đúng nghĩa với một người nông dân của cái vùng Vân Nam. Và họ làm những cái chương trình về ẩm thực để giới thiệu cái đặc độc đáo của các cái món ăn của quê hương của mình. Và tôi nghĩ chắc có lẽ anh Quân cũng đã coi, cũng đã biết đến những nhân vật đó.
Dạ.
Thì nếu như có một cái so sánh, tôi thì tôi không dám nói tôi là chuyên gia hay cái gì về lĩnh vực truyền thông. Tôi chỉ đứng ở góc độ là một cái người thích ẩm thực, có đôi chút hiểu biết về truyền thông, về nghiệp vụ báo chí. Thì tôi thấy rõ ràng là cái chất lượng của các cái chương trình mà để quảng bá ẩm thực của mình, của các cái bạn YouTuber, TikToker so với các cái chương trình đình đám của Trung Quốc, cái khoảng cách thua kém khá là xa. Vì vậy tôi nghĩ rằng là không phải là người nông dân cần quan tâm hơn đến câu chuyện truyền thông cho sản phẩm của mình, mà ngay chính những người đang sống trong cái lĩnh vực truyền thông, chúng ta cũng phải tự nâng mình hơn nữa để có thể sáng tạo hơn, có những cái sản phẩm độc đáo hơn để nhằm góp phần đi cùng với người nông dân, đi cùng với các doanh nghiệp trong cái việc khuyến khích cho cái sản phẩm của mình nó được hấp dẫn hơn, lan tỏa tốt hơn.
Dạ vâng, quả thật đúng như là ông Cao Huy Thọ vừa mới chia sẻ đấy ạ. Quả thật là cái cách làm của quốc gia láng giềng Trung Quốc thật sự là vô cùng thành công, khi mà họ có những cái YouTuber vô cùng là tên tuổi như là Lý Tử Thất với những cái chương trình review các cái món ăn, những cái ẩm thực đặc sắc của Trung Hoa vô cùng là đặc sắc và ấn tượng, làm vô cùng cầu kỳ, tinh tế. Và quan trọng hơn là họ còn để cho cả ngay cả những cái người nông dân vô cùng là bình thường thôi ạ, cũng có thể trực tiếp sản xuất những cái buổi livestream và thu hút hàng vạn người xem. Và cái khâu vận hành để mà sản phẩm đến người tiêu dùng thì lại có những cái đơn vị chuyên nghiệp họ lo giúp, và bán hàng bằng video hay là livestream đấy thì cũng đã tạo ra những cái nguồn cảm hứng cho người mua và khiến cho họ có thể là dễ dàng nhanh chóng chốt đơn cho dù là ban đầu không hề có ý định là mua sắm ạ. Vậy nhưng nhiều người cũng có lo ngại đấy, là bởi vì cái lợi nhuận quá cao khi mà một mặt hàng nông sản có thể là lên top trending, dẫn đầu xu hướng tiêu dùng thì nông dân sẽ dễ dàng là ào ạt ươm trồng cái mặt hàng nông sản đó, và khi cái xu hướng đi qua đấy thì người nông dân sẽ đối mặt với nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng. Vậy cái vấn đề đặt ra là phải làm gì để giúp nông dân có thể tính toán là có thể tạo ra xu hướng, nhưng mà quan trọng hơn là còn phải bắt kịp xu hướng và tránh đu đỉnh và không tư duy theo cái kiểu là thấy người ăn khoai thì cũng vác mai đi đào ạ.
Vâng, anh hãy cũng đặt ra một cái câu chuyện, tôi cho rằng là đây là một câu chuyện thuộc vào loại biết rồi khổ lắm nói mãi ở Việt Nam.
Đã.
Đã. Có một câu chuyện, đó là cái câu chuyện cái trái quýt hồng của cái vùng Lai Vung mười mấy năm về trước, thì đây là một cái giống mới xuất hiện và nó vô cùng hấp dẫn. Nếu trước kia vào cái dịp Tết thì cái người dân ở miền Nam thích chưng những cái quả trái quả quýt mà người ta gọi là trên thị trường gọi là quýt tiều, thì nhìn thì nó đẹp nhưng mà ăn thì nó rất dở. Mãi đến khi nó xuất hiện cái quýt hồng của cái vùng Lai Vung thì nó lại vừa đẹp như trái quýt tiều mà ăn thì lại ngon hơn hẳn. Và thế là một cái làn sóng những người nông dân bắt đầu khi trồng cái cây tiều đó là bắt đầu thành công và gặt trái rất là mạnh mẽ. Và rồi đúng cái câu chuyện là thấy người ta ăn khoai cũng bác mai đi đào, thế là lập tức một làn sóng của cả một cái vùng của Lai Vung đều lao vào đi trồng. Và chúng ta trồng thì chúng ta lại bắt đầu hơi bị tham, nghĩa rằng là thay vì ví dụ như với mỗi cái khoảng cách của một giữa các cây một giữa hai cây quýt với nhau nó phải đảm bảo là 5 mét, thì bây giờ người ta đã trồng lại sát hơn 3 mét, 2 mét để nhằm có thật nhiều cây sản lượng thật là cao, để rồi bắt đầu sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng phân bón hóa học. Và rồi bây giờ kết cục thì chính những người lãnh đạo ngành nghề phát triển nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp cũng phải thừa nhận là trong vài năm gần đây quýt hồng Lai Vung bắt đầu hoàn toàn thất bại. Thì anh lo ngại về cái việc bây giờ thông thường một ký măng cụt mà trái chín rất là ngon thì ra tới thị trường người tiêu dùng đầu mùa thì phải vào khoảng 60.000 một ký, nhưng mà nếu bán măng cụt non mà lên tới mấy trăm ngàn đồng một ký thì đó là một cái mối lợi rất là lớn. Và không khéo rồi sẽ đổ xô nhau đi trồng và lại phải làm sao để cho cái cây, cái vườn măng cụt của mình nó được ra sớm hơn rồi để mà bán được trái non với giá cao, thì như vậy là không khéo nó sẽ dẫn thì cái câu chuyện để tránh cái tình trạng mà thấy người ta ăn khoai người ta mai đi đào, đây là một cái câu chuyện dai dẳng kéo dài mà rất cần đến cái vai trò quản lý nhà nước, rất cần đến vai trò của những doanh nghiệp đi đầu, những doanh nghiệp thật lớn trong lĩnh vực nông nghiệp. chắc gì sang năm cái trend này nó lại trồi lên.
Dạ.
Để rồi có được như vậy thì tôi nói là cái này nó thuộc về vấn đề kiến thức, sự am hiểu và bản lĩnh. Mà cái này thường thì nó chỉ có bởi những người làm ăn lớn thôi.
Dạ vâng, liên quan đến câu chuyện của gỏi gà măng cụt hay là chả mãng cầu đó, có thể nói đây nếu như mà hai cái loại món ăn và thức uống này vẫn chỉ đang được xem là xu hướng và cần thêm thời gian để chứng minh đây là những cái sản phẩm mang tính bền vững đó, thì một số những cái món ăn nổi tiếng và đã làm nên thương hiệu của ẩm thực Việt Nam như là phở, bánh mì, nem rán hay là bún chả vẫn đang tiếp tục con đường chinh phục các thực khách quốc tế á. Và gần đây thì bánh mì của Việt Nam đã liên tục lọt top các cái món ăn đường phố ngon nhất thế giới, hay là một cái nhà hàng bún đậu mắm tôm ở thành phố New York thì cũng đã được báo chí Mỹ đánh giá rất là cao. Có một câu hỏi lớn đấy, là vì sao chúng ta có rất là nhiều món ăn ngon và được bạn bè khắp năm châu ghi nhận, thế nhưng mà nền ẩm thực Việt vẫn chưa thật sự tạo được một cái thương hiệu và cái chỗ đứng vững chắc ở trên bản đồ ẩm thực quốc tế như cách mà một số quốc gia láng giềng ở ngay trong khu vực châu Á như là Thái Lan, Ấn Độ hay là Trung Quốc đã thành công. Xin nhà báo Cao Huy Thọ có thể giải đáp thắc mắc này.
Tôi nghĩ rằng là chúng ta có một cái điều như thế này, ẩm thực Việt Nam độc đáo, đó là cái câu chuyện không bàn cãi. Thì cái thú vị nhất của người Việt Nam đó là chúng ta sử dụng những cái của thiên hạ để chúng ta biến thành cái của ta. Chúng ta cứ nói nhiều, rất nhiều đến cái gọi là nổi tiếng thế giới, đứng đầu thế giới. Chúng ta rất ưa làm những câu chuyện về kỷ lục thế giới. Tôi nghĩ là chúng ta đã quá chạy theo hình thức, trong khi ông bà mình có một cái câu mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải nhớ nằm lòng, hữu xạ thì tự nhiên hư. Cái gì hay của chúng ta phải làm sao để cho nó lan tỏa từ từ nhưng mà nó thấm. Người Thái họ làm cái câu chuyện đó rất là hay. Tôi nói ví dụ như bây giờ đi vào một cái món ăn cụ thể như là phở chẳng hạn. Bây giờ vào những người nước ngoài họ đến Việt Nam, hên thì vào được những tiệm phở đúng ngon thì không nói, còn cũng rất nhiều những tiệm phở ăn vào cái thịt chính. Có lẽ anh Quân cũng như tôi cũng như những khán giả cũng đã từng rơi vào những cái trường hợp giữa khóc giữa cười ăn những cái món phở mà mình không nhận ra đó là món phở của mình đó. Thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên hết, có lẽ để muốn làm được như cách mà người Trung Quốc hay là người Thái họ đã làm được, dù rằng ẩm thực của chúng ta không hề thua kém gì họ, nó là đầu tiên người Việt chúng ta hãy đoàn kết, chúng ta phải hơi nét mình lại một chút. Và tôi nghĩ rằng là cái câu khẩu quyết để mà những người làm công tác mà làm sao lan truyền cái độc đáo, cái tinh hoa của ẩm thực Việt, đó là hữu xạ tự nhiên hơn, nhẹ nhàng như cái tính cách của người Việt, thì như vậy nó mới thấm vào lòng người, đúng với cái bản chất của ẩm thực Việt.
Dạ vâng ạ, chúng ta cùng hy vọng là trong thời gian tới thì nền ẩm thực Việt Nam sẽ có những cái sự điều chỉnh và tiếp tục có những cái đổi mới sáng tạo cả về chất lượng, cả về hình thức của các cái món ăn, và đặc biệt là sẽ có một cái cách tiếp cận quảng bá độc đáo thú vị tới bạn bè quốc tế để nông dân cũng như là những người hoạt động trong ngành hàng ăn uống của Việt Nam được hưởng những trái ngọt bền vững. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Cao Huy Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông của báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn luận cùng chúng tôi.